giáo phái hay là hội thánh thì trên 2 tỷ người trên thế giới, và trên 2 tỷ người đó thì Chủ nhật ngày hôm nay là cái ngày mà kỷ niệm Chúa sống lại, cho nên hơn 2 tỷ người đều cùng kỷ niệm hết, và chúng ta là một trong 2 tỷ người đó để chúng ta đến thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay. Thưa quý vị, một cái điều mà rất là đặc biệt trong niềm tin của người tin Chúa là chúng ta có cái kỷ niệm của ngày mà Chúa sống lại, khác với tất cả những giáo chủ khác, những người lãnh đạo tôn giáo khác thì họ là những người lãnh đạo dạy những điều rất là hay, rất là tốt, nhưng mà mồ mả của họ vẫn còn đó. Một số người thì có cái xá lợi là những cái xương cốt còn lại, còn giữ lại đó, họ thờ những cái đó. Rồi một số nơi thì người ta giữ cái râu của ông, một người lãnh tụ là quý vị biết ai không? Họ đang thờ ở tại Trung Đông, Mohammed. Nhưng mà Chúa Giêsu thì sống lại, Ngài không để lại một cái xác gì hết, không có điều gì hết, cho nên chúng ta thờ phượng một cái đấng mà đang sống. Sáng hôm nay chúng ta cùng nhau học chung với nhau lời Chúa chung như vậy, thì cái câu hỏi đưa ra là Chúa sống lại như vậy thì để lại gì cho chúng ta, hay là cho chúng ta điều gì? Thì tôi mời Hội Thánh cùng học chung với tôi trong sách Roma đoạn 1 câu 1 cho đến câu 4. Tôi có in phần chương trình tại đây, ở trong giữa tờ chương trình, và tôi xin đọc lời Chúa chung với nhau. Phaolô, đầy tớ của Đấng Christ Giêsu, được kêu gọi làm sứ đồ và được biệt riêng cho tin lành của Đức Chúa Trời, là tin lành mà Đức Chúa Trời phán hứa từ trước qua các nhà tiên tri của Ngài trong Kinh Thánh. Ấy là tin lành về con Ngài, là Đấng mà về mặt thể xác được sinh ra từ dòng vua David, về thần linh thánh khiết thì bởi sự sống lại của Ngài từ cõi chết, được tuyên xưng là con Đức Chúa Trời quyền năng, là Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta. Và tôi chỉ chú trọng nhiều hơn là trong câu 3 và câu 4 mà chúng ta học chung hôm nay mà thôi. Và trước khi giờ chúng ta học chung thì tôi xin cầu nguyện. Chúng con cảm ơn Chúa, thì giờ Chúa cho chúng con thờ phượng Chúa, và chúng con vui mừng hân hoan kỷ niệm lại sự sống lại của Ngài, và cả thế giới ngày hôm nay cũng kỷ niệm. Xin Chúa ban phước cho chúng con thì giờ này, và cho chúng con thấy được tầm quan trọng Chúa sống lại và để cho chúng con điều gì, và cho chúng con nhận biết và thấy được và biết ơn Ngài, và chúng con thờ một đấng sống. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Và như thường lệ, tôi sẽ chia sẻ ngắn gọn trong tiếng Anh trước, và sau đó thì tôi sẽ chia sẻ trong tiếng Việt sau. Easter has a lot to give the Christian man and woman. The resurrection of Jesus is the very heart and soul of the gospel. In simple terms, we can say that the gospel is the death, burial, and resurrection of Christ Jesus. And his death is very important. But where would we be without the resurrection of Jesus? The resurrection was so important to the early church that it became their message to the world. And the first thing I would like to study together with you this morning, what Easter gives us, is Easter gives us confirmation of Christ's identity. It proves that who he is. One question is often debated by preachers, theologians in great universities, is the identity of Jesus. Is he fully human? Is he fully God? Paul has the answer here. He begins his letter to the Romans with a significant reference to Easter. And he writes in verse 3 concerning his son, who was born a descendant of David according to the flesh, who was declared the Son of God with the power by resurrection from the dead, according to the Spirit of holiness, Jesus Christ, our Lord. The first question is, how do we know Jesus was truly human? And Paul answers, we know because he descended from the seed of David. We can trace his lineage right back to the great king of Israel, King David. And this is given in the first chapter of Matthew. And the second question is, how do we know he was truly divine? That he was God? And Paul answers, the resurrection verified it. And you see, resurrection simply revealed who he was. And his resurrection proves he is the Son of God. So we follow a living Savior who loves us. That is very important in our faith. So when it comes to eternal matters, who are you willing to follow? The dead leaders of the world, or the only one who claimed to be God and proved that by raising from the dead? So follow Jesus because he is God and he proved it. Now, we come to the second result from Easter that gives us the cancellation of sin's penalty. John chapter 1, verse 29 says, Christ died as God's sacrificial lamb, who was paid the redemptive price for the sins of all people, so that God might be free to forgive those who respond by faith to that provision. Christ's resurrection was the proof of God's acceptance of Jesus' sacrifice. First, because he lives, God can credit his provided righteousness to the account of every person who responds by faith to that offer. And let me put it in a different way. At the Calvary, our sins were put on Christ's account, and he paid our bill. And when we place our faith in him, we receive his righteousness by God giving it to us. So there isn't a thing anyone can do to become righteous in front of God, except have faith in Jesus Christ as his Savior from sin. What can be more important, wonderful, than to know that your sins are forgiven? Now we come to the third result of Easter, is that it gives us the cancellation of, the celebration of life eternal. This is what Paul say about in chapter 8 of Romans. But if the Spirit of him who raised Jesus from the dead dwells in you, he who raised Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through his Spirit who dwells in you. And what Paul is saying in this verse is that all men die. because they are human. And sin came into the world, and along with sin came death, and which is the result of sin. And therefore, all men eventually die. But the man who has Christ and his spirit will rise again. So Christian is one with in Christ. The child of God is on his way to eternal life. Now, Christ died and rose again. And the man who is one with Christ is one with death's conqueror and shares in that victory. So it was necessary for Christ to die in order to destroy the power and fear of death. But that doesn't mean that death and Satan have been destroyed. However, they have been ineffectively through his resurrection. And Christ broke the whole with Satan possessed over man. So we enjoy a foretaste of what eternal life is going to be like. So Christ's resurrection gives us many things. And that is our message today.
Thưa quý vị, hôm nay chúng ta cùng nhau học chung với nhau về đề tài sự sống lại của Chúa Giêsu cho chúng ta điều gì ở trong Roma đoạn 1 từ câu 1 cho đến câu 4, và chúng ta nhấn mạnh trong câu 3 và câu 4 nhiều hơn. Một câu chuyện được xảy ra là sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, một mục sư có tên là William Center, thình lình thì ông mắc bệnh và bị liệt cả người. Và ông cũng liệt cái cổ và cái giọng nói của ông không có thể nói được. Và trong một ngày phục sinh, và cái phục sinh này cũng là phục sinh ngày cuối cùng của ông trên trần gian, thì người con gái của ông đến thăm ông. Ông cố gắng nói nhưng mà nói không được. Và ông cũng cố gắng dùng cái ngón tay của ông để có thể viết lên những cái dòng chữ cho con gái của mình. Thì ngón tay của ông viết ngoằn ngoèo, thì ông nói như thế này: thật là một khủng khiếp và đáng buồn khi thức dậy vào ngày lễ phục sinh mà không có thể nói lên, kêu lên rằng Chúa đã sống lại. Và sau đó chốc lát thì ông viết thêm rằng: nhưng điều mà còn tệ hại hơn nữa là có thể nói được, có giọng nói được mà không nói Chúa đã sống lại. Hôm nay quý vị và tôi cần có tinh thần và vui mừng nói lên rằng Chúa đã sống lại. Vì đây là lễ phục sinh và Chúa Giêsu đã sống lại từ cõi chết. Nhưng mà điều này có ý nghĩa gì với chúng ta ngày nay nếu chúng ta chỉ nói không? Câu trả lời nằm trong sách Roma. Và đây là lời tuyên bố vĩ đại mà Phaolô nói đến và trong cái chân lý của người tin Chúa. Ba lần trong thư Roma thì sứ đồ Phaolô đề cập đến những cái kết quả vĩ đại của lễ phục sinh. Và ông nói lễ phục sinh nó xác nhận cái bản chất của Chúa Giêsu. Thứ hai, ông nói lễ phục sinh nó hủy bỏ hình phạt của tội lỗi. Và thứ ba, ông nói về lễ phục sinh, chúng ta vui mừng kỷ niệm sự sống đời đời. Và do đó chúng ta thấy lễ phục sinh có rất nhiều điều mang lại cho người tin Chúa. Sự sống lại của Chúa Giêsu chính là trọng tâm của phúc âm tin lành. Hay là nói một cách khác, nói một cách đơn giản, là phúc âm tin lành bao gồm sự chết, sự chôn và sự sống lại của Chúa Giêsu, và cái chết của Chúa Giêsu rất là quan trọng. Và chúng ta sẽ được điều gì nếu không có sự sống lại của Chúa Giêsu? Và sự sống lại cũng rất là quan trọng đối với Hội Thánh trong thời kỳ mà mới bắt đầu nữa. Và Hội Thánh khi mà mới bắt đầu như vậy thì cái sứ điệp rất là mạnh mẽ của họ thời đó là loan truyền hay là nói về Chúa Giêsu đã sống lại. Và ngày hôm nay rất tiếc là nhiều nhà thờ thì ít đề cập đến cái sứ điệp mà Chúa Giêsu sống lại, hay là chỉ đề cập đến trong ngày Chúa Nhật Phục Sinh mà thôi. Nhưng mà đó là điều mà chúng ta không nên. Ngày nay, sứ điệp của chúng ta đem đến cho người thế gian, người chưa biết Chúa, thì cũng cần giống như là sứ điệp mà Hội Thánh thời ban đầu đã đem đến, là Chúa Giêsu đã sống lại. Và chúng ta không chờ đến ngày Phục Sinh mới làm điều này. Và sự sống lại của Chúa Giêsu phải là một thời giờ vui mừng, vui thích, thời giờ sung sướng. Cho nên chúng ta cùng nhau học chung phần Kinh Thánh hôm nay. Trước hết, sự sống lại của Chúa Giêsu để chúng ta xác nhận được cái bản chất của Ngài như thế nào. Phaolô bắt đầu nói trong đoạn 1 câu 3 và câu 4, thì tôi xin đọc lại tại đây là: ấy là tin lành về con Ngài, là đấng bằng Ngài, mà đấng mà về mặt thể xác được sinh ra từ dòng vua David, về thần linh thánh khiết thì bởi sự sống lại của Ngài từ cõi chết được tuyên xưng là con Đức Chúa Trời quyền năng, là Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta. Và thưa Hội Thánh, hai câu Kinh Thánh này trả lời một số câu hỏi rất là quan trọng. Và cái câu hỏi mà nhiều người tranh luận, thậm chí tranh luận giữa người tin Chúa và những nhà thần học đi nữa, nhưng mà Phaolô trả lời một cách rất là giản dị. Cái câu hỏi đầu tiên là: làm thế nào chúng ta biết Chúa Giêsu thật là một con người, hay là Ngài có bản chất con người? Phaolô trả lời: chúng ta biết về mặt thể xác thì Chúa Giêsu được sinh ra từ dòng của David. Chúng ta có thể truy tìm lại, đi lui lại, thì Chúa Giêsu được sinh ra từ dòng của một vị vua lãnh đạo vĩ đại của dân Do Thái là vua David, và điều này được ghi lại trong sách Matthew. Câu hỏi thứ hai: làm thế nào chúng ta biết Chúa Giêsu thật có cái bản chất của Đức Chúa Trời? Phaolô trả lời tiếp rất là ngắn gọn và đơn giản là: sự sống lại của Chúa Giêsu xác nhận điều này, là sự sống của Chúa Giêsu chứng minh điều này được ghi lại trong sách Giăng đoạn 8 câu 23 rằng: các ngươi ra từ dưới, còn ta thì đến từ trên. Các ngươi ra từ thế gian này, còn ta không ra từ thế gian này. Cho nên chúng ta thấy được rằng Chúa Giêsu từ trời xuống thế gian, và Ngài sống như là một người. Ngài đã đi trên con đường tại Do Thái, Ngài đã giảng dạy phúc âm tin lành, Ngài đã làm nhiều phép lạ, Ngài đã chết trên cây thập tự, và Ngài đã sống lại từ cõi chết. Và sự sống lại của Ngài chứng minh Ngài là Chúa Con, bởi vì không một người nào có thể làm được điều này ngoài trừ Chúa Giêsu Christ. Và nếu Chúa Giêsu đã sống lại, sống một đời kỳ diệu và chết một cái chết như là một người như vậy, và nếu chỉ như vậy thôi thì Ngài có thể xếp vào hàng danh sách của những vĩ nhân của thế gian mà thôi. Nhưng mà sự khác biệt của Ngài với bao nhiêu người lãnh đạo tôn giáo khác là Ngài đã chết và Ngài sống lại. Bởi vì tất cả các lãnh tụ khác đều chết. Họ để lại những cái kỷ niệm, để lại những tiếng tăm. Nhưng mà Chúa Giêsu chết và Ngài đã sống lại. Và sự hiện diện của Ngài trong đời sống của người tin Chúa và Ngài vẫn đang làm việc vĩ đại trong đời sống của người tin Chúa. Nhiều người có cái quan điểm sai lầm rằng những người sáng lập các tôn giáo khác trên thế giới đều tự nhận họ là những nhân vật vĩ nhân hay là những người như là thánh thần. Nhưng mà thật sự không phải như là vậy. Mohammed là người sáng lập Hồi giáo. Ông không tự nhận ông là Chúa. Ông chỉ nói ông là một người tiên tri mà thôi. Đức Phật cũng không tự nhận ông là Chúa. Và trong số các nhà lãnh đạo của tôn giáo thì chỉ có Chúa Giêsu xưng Ngài là Chúa. Nhưng mà Ngài đã đưa ra bằng chứng gì để cho chúng ta thấy? Chúa Giêsu nói trước với các môn đệ, chính Ngài sẽ bị dân của Ngài chối bỏ. Ngài sẽ bị giết, sau 3 ngày Ngài sẽ sống lại. Và sự sống lại của Ngài ứng nghiệm về cái lời nói trước của Ngài. Và chính Ngài là Chúa, là Đức Chúa Trời. Và thưa Hội Thánh, chúng ta tin theo một Chúa cứu thế, quyền năng, có sức mạnh trên sự chết, và Ngài đang sống, và Ngài cũng là đấng yêu thương chúng ta. Đó là điều mà rất là quan trọng. Một điều mà chúng ta cũng cần nên suy nghĩ. Chúng ta tin theo một người đã bị giết, đã sống lại, và người đó có quyền trên sự chết. Và người đó cũng đã được bao nhiêu người chứng kiến sống lại. Người đó không để lại một cái mồ mả nào trong trần gian này. Hay là quý vị muốn tin theo một người, người đó không có quyền trên sự chết và sự sống. Những người đó đã chết và mồ mả của họ vẫn còn đó. Chúng ta nên tin theo một người nào? Và câu trả lời và sự lựa chọn nó rất là đơn giản, phải không quý vị? Chúa Giêsu xưng chính Ngài là Chúa, và Ngài đã chứng minh điều này qua sự sống lại của Ngài. Cho nên chúng ta tin Chúa Giêsu bởi vì Ngài là đấng toàn năng. Chúng ta đi qua điểm thứ hai. Lễ Phục Sinh nó đem lại cho chúng ta sự tha thứ về hình phạt của tội lỗi. Phaolô nói trong Roma đoạn 4:25 rằng đức tin sẽ được kể là công chính cho chúng ta, những người tin nơi Đức Chúa Trời là đấng đã làm cho Đức Chúa Giêsu Chúa chúng ta sống lại từ cõi chết. Ngài đã bị nộp để chịu chết vì tội lỗi chúng ta và sống lại để chúng ta được xưng công chính. Và trong Roma đoạn 3:25 thì Phaolô cũng nói rằng Đức Chúa Trời đã lập Ngài, tức là Chúa Giêsu, làm sinh tế chuộc tội cho những ai có đức tin trong huyết của Ngài. Và do đó, sự sống lại của Chúa Giêsu là bằng chứng của Đức Chúa Trời, là Ngài chấp nhận Chúa Giêsu làm của lễ chuộc tội chết thế cho những ai tin nhận Ngài làm Chúa cứu thế cho mình. Hay là nói một cách ngắn gọn, thưa Hội Thánh, tại đồi Gô-gô-tha, nơi mà Chúa Giêsu bị đóng đinh, thì tất cả tội lỗi của chúng ta đã được chất trên vai của Ngài. Ngài đã mang tội lỗi của chúng ta chết trên cây thập tự để trả thế cho chúng ta trước Đức Chúa Trời. Cho nên, hay là để cho những ai tin nhận Chúa Giêsu làm Chúa cứu thế của mình thì được hoàn toàn tha thứ, và chúng ta không phải trả một cái giá nào khác. Và thưa tất cả quý vị, có điều gì tuyệt vời, tuyệt diệu hơn khi biết được tất cả tội lỗi của chúng ta đã được tha thứ? Chúng ta sang điểm thứ ba. Lễ Phục Sinh nó đem lại cho chúng ta kỷ niệm vui mừng về sự sống đời đời. Trong Roma đoạn 8:11 thì Phaolô nói rằng nếu Thánh Linh của Đấng đã khiến Đức Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết ở trong anh em, thì Đấng đã khiến Đấng Christ sống lại từ cõi chết cũng sẽ nhờ Thánh Linh Ngài đang ở trong anh em mà ban sự sống cho thân thể hay chết của anh em. Điều Phaolô muốn nói trong câu này là mọi người đều chết bởi vì chúng ta là con người và không ai thoát ra khỏi cái điều đó. Bởi vì tội lỗi đã vào trong thế gian và cùng với tội lỗi là sự chết. Vì đó là hậu quả của tội lỗi đó, cho nên mọi người đều phải chết về thể xác và linh hồn, phải đứng trước Thượng Đế Đức Chúa Trời để mà chịu đoán xét. Nhưng người có Đấng Christ, có Chúa Giêsu, những người tin vào Chúa Giêsu làm Chúa cứu thế của mình, là những người có Chúa và có Đức Thánh Linh thì sẽ được sống lại. Và nếu quý vị thấy người tin Chúa Giêsu là một người ở trong Ngài, những người có Chúa Giêsu thì đang trên đường đi đến sự sống đời đời, mặc dù phải đi qua sự chết, nhưng mà sự chết nó chỉ là một cái bước để mà đi đến nơi sự sống đời đời. Chúa Giêsu đã chết và Ngài đã sống lại. Và những ai tin Chúa Giêsu như lời Kinh Thánh cho chúng ta thấy, tức là được hiệp một với Ngài, hiệp một với Đấng mà đã chiến thắng sự chết, và chúng ta tin Chúa Giêsu, chúng ta được ở trong sự chiến thắng đó. Chúng ta tin Chúa Giêsu, chúng ta cũng được kết nối với Ngài qua sự sống của Ngài. Chúng ta được thật sự chia sẻ về sự sống của Chúa Giêsu, giống như là một cái cành cây được ghép vào trong một cái cây để có sức sống ở trong đó. Và sự sống lại của Chúa Giêsu là sự sống của chúng ta. Và những ai biết Chúa Giêsu, tin Chúa Giêsu đều có cái niềm hy vọng chắc chắn về sự sống lại của mình. Và chúng ta được ban cho sự sống đời đời sau khi sự sống trên trần gian này. Chúa Giêsu hứa với những người, với những ai tin Ngài ở trong Giăng đoạn 11 câu 25 rằng: Ta là sự sống lại và sự sống. Người nào tin ta thì sẽ sống. Mặc dù đã chết rồi, còn ai sống mà tin ta thì sẽ không bao giờ chết. Và thưa Hội Thánh, mỗi người trong chúng ta được ban cho một số ngày trên trần gian này để mà chúng ta sống. Nhưng mà rồi chúng ta cũng sẽ chấm dứt. Và sự chết qua đời thì chúng ta sẽ bước qua một cái đời kế tiếp. Vậy với những người tin Chúa thì chúng ta được bước vào sự vinh quang của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu sẽ đón tiếp chúng ta nơi Ngài đang ở. Như lời của Chúa Giêsu nói với lại một tên cướp đang bị đóng đinh bên cạnh Chúa Giêsu, thì sau khi người đó kêu Ngài, cầu Ngài cứu, thì Chúa Giêsu nói với cái người đó như thế nào? Thật, ta bảo con, hôm nay con sẽ được ở với ta trong Paradis. Bởi vì Chúa Giêsu Christ đã sống lại từ cõi chết, nên chúng ta cũng sẽ được sống lại từ cõi chết. Và Đức Thánh Linh sẽ giải cứu chúng ta khỏi thân thể của sự chết này, của cái bản chất cũ này. Thưa Thánh, trong cái câu chuyện của ông John Bunyan viết một cái quyển sách có tựa đề là Thiên Lộ Lịch Trình, là con đường đi đến thiên đàng, thì ông kể câu chuyện có một người khởi hành từ cái thành phố có tên là thành phố hủy diệt, với hy vọng cái hành trình thì sẽ đi đến được thiên đàng. Khi lê bước ra khỏi cái thành phố hủy diệt để mà bắt đầu cuộc hành trình, thì ông mang một cái gánh nặng lớn ở trên vai, cái gánh nặng của tội lỗi. Và cái gánh nặng này nó đè ông xuống. Và đó là gánh nặng của tội lỗi, và nó những cái cảm giác của tội lỗi nữa. Mà sau đó thì ông gặp trên con đường đi thì ông gặp một cái nhà truyền giáo. Thì người này chỉ cho ông con đường hướng đi đến đúng nơi mà ông muốn tìm đến. Thì trên con đường đi như vậy, thì ông đến một cái ngọn đồi tên là Golgotha và ông quỳ gối xuống trước cây thập tự. Ông cầu nguyện thì cái gánh nặng trên vai của ông nó rơi xuống và nó lăn vào một cái ngôi mộ trống. Và tất cả chúng ta, thưa Hội Thánh, cũng đều mang cái gánh nặng tội lỗi trên vai của mình. Chỉ khi nào chúng ta đến với Chúa, trao tất cả những cái gánh nặng này cho Chúa, thì Chúa sẽ cắt bỏ ra khỏi cho chúng ta. Và thưa Hội Thánh, có lúc nào, thời điểm nào tốt hơn là khi chúng ta trao cho Ngài trong lễ phục sinh. Và nhờ lễ phục sinh, sự sống lại của Chúa Giêsu, và chúng ta có thể nhận được một đời sống mới, một tâm linh mới trong hiện tại, và chúng ta được sinh lại lần thứ hai trong Chúa, tức là chúng ta được làm con cái của Ngài. Lễ phục sinh mang đến cho chúng ta mọi thứ mà tấm lòng, tâm trí của chúng ta muốn và cần. Và sự xác nhận Chúa Giêsu, sự hủy bỏ của hình phạt của tội lỗi và vui mừng trong sự sống đời đời, một vài điều chính mà chúng ta cần được nhắc lại. Tất cả đều là của chúng ta. Để khi chúng ta tin, chúng ta xác nhận, chúng ta nhận được những điều đó. Quý vị đến với Chúa Jesus Christ ngày hôm nay, tin cậy nơi Ngài. Những người tin Chúa Jesus Christ được trở nên con cái của Ngài, được đi trên con đường đến vinh quang, được sự sống đời đời. Chúa Giêsu đã đánh bại cái chết và ma quỷ, và Ngài hiểu cái cảm giác của con dân của Ngài khi đối diện với lại những cám dỗ và những thử thách trong cuộc sống. Và khi quý vị chúng ta đến với Ngài qua đức tin, quý vị có một đấng, một thầy tế lễ thượng phẩm, một đấng có thể cảm thông, dẫn dắt, tha thứ, và người đó có thể đáp ứng tất cả mọi nhu cầu trong đời sống của chúng ta hiện tại và tương lai. Amen. Chúng ta biết cầu nguyện. Là Chúa là Cha yêu dấu của chúng con đến với Ngài trong buổi sáng hôm nay. Cảm ơn Chúa, lời của Ngài nhắc nhở dạy dỗ chúng con thấy được một số điều quan trọng về lễ phục sinh, sự sống lại của Ngài. Cho chúng con thấy được sự sống lại của Ngài, chính Chúa cũng mang cái bản chất của con người xác thịt, nhưng mà Ngài cũng là Chúa nữa. Sự sống lại của Ngài cho chúng con thấy được tội lỗi của chúng con được tha thứ, bởi vì không có ai có thể tha cho chúng con được ngoài trừ Chúa Jesus Christ mang thay tội lỗi của chúng con chịu chết, để chúng con được xưng công bình, công chính, trong sạch trước mặt Đức Chúa Trời. Và sự chết của Ngài, sự sống lại của Ngài là một hân hoan vui mừng của chúng con đời đời trong thiên quốc. Cho chúng con nhận thấy được điều này, và chúng con vui mừng trong Ngài, và thấy được lễ phục sinh đem lại cho chúng con những điều quý giá phước hạnh mà trần gian này không ai có thể cho chúng con được, và chúng con cũng không có thể tìm được nơi nào ai có thể ban cho chúng con điều này ngoài trừ Chúa Jesus Christ. Và những ai chưa biết Chúa, những ai chưa tin nhận Ngài làm Chúa cứu thế của mình, thì xin Chúa làm việc trong lòng để chúng con có thể đến với Ngài, tin nhận Chúa làm Chúa cứu thế của mình để được những điều quý giá này nữa. Chúng con cảm ơn Ngài. Nguyện xin ba ngôi của Đức Chúa Trời ở cùng, đi cùng, dẫn dắt mỗi đời sống của chúng con, cho chúng con sống trong niềm vui, phước hạnh, bước đi theo Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Và thưa Hội Thánh, trong tinh thần Chúa sống, chúng ta cùng nhau hát bài Thánh ca 118. Chúng ta cùng nhau đứng lên hát bài Thánh ca 118 chung với nhau.
Hầu việc Giê-xu đấng sống nay, người trong dương thế rõ ràng. Lòng biết chắc Chúa sống trăm phần, mặc ai đang nghi vấn nào. Lời Ngài tôi nghe thỏa thích thay, nhìn tay thương xót rõ ràng. Ngài hằng gần tôi khi nhu yếu, thương vui mọi đà. Ngài sống, Chúa Giê-xu sống hiện rày. Đi chung trò chuyện suốt lối hẹp hòi, tâm tôi vui mừng thơ thơi. Ngài sống, để bằng săn sóc mỗi điều, lòng quyết chẳng thể thức vọng được, dù bao gian nan ngỡ siêu. Nhìn nhận Giê-xu dẫn dắt tôi vượt qua cơn sóng gió nhiều, hy vọng gặp Giê-xu ta đến biết đâu mai chiều. Ngài sống, Chúa Giê-xu sống hiện rày. Đi chung trò chuyện suốt lối hẹp hòi, tâm tôi vui mừng thơ thơi. Ngài sống, để ban ơn cứu ta đây. Nếu hỏi chứng cứ Chúa sống đâu nào, rằng Chúa sống trong lòng nơi này. Cùng vui lên giáo hữu ơi, hòa thân câu khúc khai hoàng, cùng hát chúc tâm Chúa muôn đời. Giê-xu là vua hiến vương, nguồn cây trong cho kẻ kiếm nay, hồ phương cho kẻ đã gặp. Không người nào hiền lành nhân ơi, sẵn Giê-xu kia. Ngài sống, Chúa Giê-xu sống hiện rày. Đi chung trò chuyện suốt lối hẹp hòi, tâm tôi vui mừng thơ thơi. Ngài sống, nay ban ơn cứu ta đây. Nếu hỏi chứng cứ Chúa sống đâu nào, rằng Chúa sống trong lòng nơi.
Chúng ta cùng nhau đọc bài cầu nguyện kiểu dài có in nhau phía trước của tờ chương trình. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ phạm tội ngược cùng chúng con. Xin cho để chúng con bị cám dỗ, mà cứu chúng con khỏi đời ác. Vì nước quyền vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen. Tôn vinh nguồn ơn tươi đón dưới đá. Quý vị ngồi. Một vài thông báo xin gửi đến quý vị, một lần nữa hoan nghênh anh